This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng có khỏe không? Tiến Dũng, hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào đến Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Everything is okay. Yeah, nhờ trời thương và tất cả mọi chuyện cũng đâu vào đó hết. Sau cơn tuyết thì trời bắt đầu cũng đã sáng, bừng sáng rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua những cái ngày khủng hoảng thiệt là trầm trọng của tuần trước đó hả?
Wow, thời tiết quá đẹp. Yeah, không thể nào... Không thể nào đẹp hơn được. Thời tiết quá đẹp quý vị. Yeah. Nó đang sau khi đóng tất cả cửa lớn thì Thượng Đế cũng mở cửa sổ. Tức là không cho chúng ta chết ngộp, đúng không? Tức là Thượng Đế cũng còn thương xót. Để mà gọi là cho chúng ta thấy những ngày ấm như vậy, chúng ta nên trân trọng sau khi có những ngày tuyết rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Nhưng mà thời tiết nóng thì thị trường chứng khoán cũng nóng. Nóng tức là màu đỏ quý vị, màu đỏ rực rỡ. Hôm nay là màu đỏ, nhưng mà không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà lạnh ít dữ nhiều. Lý do về ngày mai, ông Jerome Powell sẽ cho có một cái cuộc điều trần trước quốc hội, cho biết rằng cái tình hình về cái lãi suất như thế nào. Là nhiều nhà kinh tế gia họ biết rằng lạm phát sẽ gia tăng, chính xác là như vậy. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones giảm 142 điểm, con số này đang tiếp tục giảm 31.379 điểm là thời điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 267 điểm, hiện tại 13.265 điểm. S&P 500 giảm 32 điểm, hiện tại 3.844 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.38%. Dầu thô thì lên được khoảng 7 xu, hiện tại là 61 đồng 85 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì giảm 3 đồng 10 xu, 1.805 đồng 20 xu cho một ao vàng. Với lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.43%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, 1 miếng kim mua vào 23.770 đồng, bán ra 23.820 đồng. Vàng thì mua vào 56.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì the market bắt đầu getting nervous about ngày mai với cái điều trần của ông Powell, là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang. Và theo cái đoán đầu tiên thì cái lạm phát sẽ bắt đầu hình thành, và đây là cái nỗi lo sợ của cái một cái nền kinh tế cho một cái quốc gia. Trước đây Dũng cũng giải thích quý vị rồi, nếu mà lạm phát trên 2% thì đó là một cái dấu hiệu rất là xấu cho một cái kinh tế của quốc gia đó. Nếu giảm dưới 1% cũng là một cái dấu hiệu xấu cho quốc gia đó, mà chúng ta thường gọi là thao túng tiền tệ. Chúng ta biết. Và hiện tại bây giờ cái lạm phát sẽ tăng khi mà đồng Mỹ Kim đã được in ra nhiều quá đi để mà phát cho cái gọi là cái gói cứu trợ đó. Rồi nhiều cái cũng đã bắt đầu tập trung vào cái sự lạm phát. Và theo nhiều nhà kinh tế gia, ngay cả những người làm trong bộ gọi là quỹ trữ liên bang đó, cục quỹ trữ liên bang, thì họ cho biết rằng chắc chắn trong 10 năm tới đây thì lãi suất sẽ trên 2%, tức là trên 2%. Như Tiến Dũng đã nói, trên 2% thì không có tốt, kính thưa vị. Chút xíu đây thì sẽ thích quý vị tại sao không tốt. Nhưng mà có những cái tốt, chẳng hạn như cái T-note 10 năm là vào 23 tháng 9 năm ngoái, thời điểm này chỉ có 0.67%. Tức là Tiến Dũng nói là những người mà lớn tuổi, họ sống nhờ vào những cái lãi suất mà họ mua công trái phiếu để mà sinh sống, lấy tiền lời đó mà chi ra. Dũng có giải thích quý vị rồi, nó rất là li ti, cái hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ nó rất là li ti. Dũng có bây giờ, Dũng có 1 triệu, mà Dũng 62 tuổi về hưu đó, 1 triệu đó xài cũng hết chắc chắn luôn, chưa đến 68 tuổi đã hết tiền rồi, 6 năm sau là hết tiền triệu đó rồi. Nhưng mà Dũng phải bỏ vào, ví dụ như bỏ vào 500 ngàn nhà băng, lấy lời hay là 500 ngàn bỏ vào cái T-Note 10 năm này, lấy tiền lời 500 ngàn bỏ ở nhà, rồi nhà băng, rồi cái 500 ngàn tiền lời, cái trích ra này chút tiền chút bỏ vào thì có thể sống được khoảng 20 năm. Tức là lấy tiền lời bên đây, lấy tiền vốn của mình, lấy tiền lời đắp vô thành một cái chi phí cho một tháng đó. Tức là hơi 1 triệu, ngồi không, ăn không thì không có đúng. Thì cái T-Note 10 năm này là nó giúp cho những người lớn tuổi, những người về hưu trí đó, họ có tiền, họ sinh sống. Và hiện tại bây giờ cái inflation nó tăng lên thì chúng ta thấy rằng nó lên đến 1.37%. Để dùng xét lại, hình như là cái lãi suất T-Note 10 năm hiện tại là 1.37%. Tức là đã tăng lên gần như hơn gấp đôi, gần như gấp đôi. Gấp đôi rồi đó, chính xác là gấp đôi so với tháng 9 năm ngoái. Vậy thì tốt đúng không? Tốt. Rồi nhà băng cũng lợi nhuận nữa. Nhà băng sẽ kéo dài cái tiền lãi suất ra. Vì tiền lời mà cao quá thì người ta kéo dài không có 15 năm, người ta sẽ kéo ra 30 năm. Mà cái tiền lãi suất mà 30 năm giờ thấy nhiều hơn. Thà rằng tôi trả lãi suất nó dài ra nhưng mà nó ít hơn cho mỗi tháng, thì người Mỹ sẽ mua nhà với cái lãi suất 30 năm, không có như 10 năm hay là 15 năm nữa. Thì nhà băng sẽ là một cái lĩnh vực lợi nhuận. Vậy thì ai nữa? Energy cũng lợi nhuận. Nếu mà cái lạm phát tăng lên thì energy cũng sẽ có lợi nữa. Và cái lợi như vậy nữa thì những cái hại là ai? Những cái người nào? Đầu tiên là người dân. Người dân sẽ chịu rất là thê thảm về nếu mà inflation nó go up, cái thưa quý vị. Thứ nhất là khi mà cái price của energy nó tăng lên thì cái food nó cũng tăng lên, rồi những cái service, tất cả những cái khác đều sẽ tăng lên, đồng loạt tăng lên. Nó tăng lên như vậy khi mà tại sao xăng dầu tăng lại, cái biết là khi mà xăng dầu nó tăng như vậy đó thì người ta sẽ trả tiền vận chuyển nhiều hơn, những cái tiền khác nó nhiều hơn, tiền food nó sẽ tăng lên. Vì nhớ cách đây vài năm về trước khi mà xăng dầu nó tăng đó thì hàng hóa nó cũng tăng theo luôn, vì người ta phải chở hàng hóa thì người ta phải tính thêm tiền. Cái cost of doing business sẽ bắt đầu borrow money cũng tăng lên, mortgage cũng tăng lên, corporation cũng tăng lên, government bond thì cũng sẽ tăng lên lãi suất, cái điều tốt của tôi biết. Và tất cả mọi thứ sẽ ảnh hưởng, và cái quốc gia đó sẽ ảnh hưởng toàn bộ. Nhưng mà giải thích quý vị rồi, nếu mà inflation nó tăng lên không phải là ảnh hưởng một góc nào thôi, sẽ ảnh hưởng toàn bộ quốc gia. Đó là lý do tại sao mà cái quốc gia nào cũng vậy, họ luôn luôn watching out về cái inflation. Cái sinh hoạt sẽ ảnh hưởng lắm. Thì ngày mai chúng ta chờ xem cái kết quả của ông Jerome Powell. Ông sẽ giải thích và ông sẽ cho biết cái kết quả về cái inflation ngày mai như thế nào. Nếu ngày mai mà nó nhận một cái gọi là khía cạnh tích cực thì cổ phiếu sẽ tăng lên. Nếu mà nó nhận một cái tiêu cực thì phải nói là cổ phiếu sẽ bắt đầu giảm, và đặc biệt về technology sẽ ngày mai rất là thê thảm, thưa quý vị. Chúng ta chờ xem ngày mai. Bà Janet Yellen, bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái Bitcoin. Cái đồng Bitcoin. Mà cái anh chàng Elon Musk này đó, phải nói rằng ông chủ của cái công ty Tesla bị hai cái búa luôn. Một cái búa cái bầm, tưởng xỉu quốc cái bầm nữa. Bây giờ anh đang hiện tại, bây giờ anh đang dán mấy cái băng keo. Cái lý do tại sao? Ngày hôm qua, riêng về anh chàng Elon Musk, cái công ty này mất trên 15 tỷ. Sáng hôm nay Tesla tiếp tục giảm nữa, quý vị. Và đồng Bitcoin anh đầu tư vào thì cũng đã giảm. Sáng hôm nay cũng giảm Bitcoin hiện tại bây giờ. Giảm 2.900 đồng, 48.000 hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì Tesla lại giảm 20 đồng. Hồi sáng là giảm rất nhiều, giảm đến gần 9%, bây giờ giảm xuống còn 2%. Tôi thấy rõ ràng nó ảnh hưởng như vậy. Và bà Janet Yellen, ngày hôm qua là bà đã issue một cái warning directly about cái sự rất là nguy hiểm của đồng Bitcoin, đồng tiền ảo. Quý vị cũng biết rằng thật sự ra cái đồng tiền ảo này phải là mới đây hay không, hay là đã có từ lâu đời rồi. Nếu chính xác ra đó, là nó đã có từ lâu rồi. Nhưng mà nó không có mang cái tên là Bitcoin. Không có Bitcoin, nhưng mà gọi là transaction. Chẳng hạn như bây giờ tôi Dũng mua căn nhà 1 triệu. Dũng đâu cầm 3-4 bịch tiền 1 triệu chạy vô nhà băng rồi giao tiền cho người ta. Đúng không? Tôi Dũng phải là cái wire money. Ví dụ là tôi wire money. Hay nhà băng giao dịch từ nhà băng qua nhà băng, hay là giao dịch từ một cái công ty này qua công ty kia, tất cả đều giao dịch bằng cái tiền ảo hết. Nhưng mà họ không có đưa ra là đồng tiền ảo, nhưng nó thật sự nó là ảo hết. Chúng ta không có cầm tiền mặt rõ ràng, nhưng mà khi ta rút ra thì có tiền mặt, nhưng mà không bao giờ rút ra. Chúng ta giao dịch, ngay cả đồng cái thẻ tín dụng gì đang sử dụng, nó cũng nằm trong một cái dạng ảo rồi. Nó không có hoàn toàn hiện kim rõ ràng. Nhưng bà Janet Yellen nói rằng nếu đồng tiền ảo này tiếp tục gia tăng và vẫn cho một cái pháp lý mà gọi là sử dụng đại trà đó, thì thật sự nó là một sự nguy hiểm rất lớn cho một cái nền kinh tế quốc gia đó. Và chúng ta thường dùng cái từ nó gọi là FOMO. FOMO gọi là Fear of Missing Out. Đồng Mỹ Kim sẽ mất giá nếu một ngày nào đó Bitcoin sẽ được sự giao dịch tự do, chẳng hạn như Tesla. Chúng ta có thể mua cái chiếc Tesla bằng cái Bitcoin rất là đơn giản, đúng không? Mà sự rủi ro nó sẽ càng ngày càng lớn nếu mà Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó đã chấp nhận sử dụng đồng Bitcoin để mà giao dịch, là một cái giao dịch tiền tệ một cách tự do, gọi là freely hoặc là nó gọi là legally, thì điều đó hoàn toàn rất là sai trật. Vì nhớ cái Bitcoin nó cũng rất là rủi ro, cái thứ việc khoảng năm 2017 nó chỉ có 4.000 đồng thôi, sau đó nó lên 20.000, lên 20.000, lên bây giờ là 48.000, và trong lại sẽ lên nữa. Và từ chỗ này thì riêng về bà Janet Yellen thì bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ sớm the Federal Reserve sẽ sớm có một cái new digital currency để dùng cho để mà giao dịch hay là payment system. Ngay cả những cái người nào ở ngoài country cũng có thể sử dụng cái này, nhưng mà do chính chính phủ Hoa Kỳ sẽ phát hành. Cái này mà thật sự nó là tung ra rồi thì chắc chắn đồng Bitcoin sẽ không còn chỗ đứng. Tôi Dũng nghĩ là như vậy. Nhưng chúng ta biết hiện tại chúng ta sử dụng đồng Bitcoin chỉ là giao dịch một cái gọi là bất hợp pháp, thì nó rất là sướng. Cái thưa vị, dường như mua một ký vàng hay gì đó, chúng ta đâu có đưa ra cho ta biết là tôi có tiền nhiều quá mua vàng đâu, mua bằng Bitcoin thì nobody know, đúng không? Nhưng mà trong tương lai thì nếu Hoa Kỳ đứng ra, quyền trưởng liên bang đứng ra phát hành những cái gọi là cái digital currency đó, thì ví dụ nghĩ rằng ít nhiều gì có thể hưởng đến đồng Bitcoin này, cái thưa vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin kế là bản tin về Pfizer. Pfizer hứa hẹn rằng từ đây đến giữa tháng 3 họ sẽ ship ít nhất là 13 triệu cái liều vaccine ra cho Hoa Kỳ, cho người dân Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ, đến giờ phút này thì Pfizer đã ship ra trên 40 triệu cái dose vaccine. Và trên đến end tháng 3 này là khoảng 120 triệu, không cho riêng về Pfizer. Moderna, Johnson & Johnson sẽ bắt đầu tung ra và hy vọng rằng từ đến cuối tháng 7 thì toàn bộ người dân Hoa Kỳ sẽ được chích ngừa, ngoại trừ quý vị nào không chích thôi. Nhưng mà tất cả 300 triệu liều này sẽ đến cuối tháng 7 sẽ được phát ra và người dân Hoa Kỳ sẽ được chích ngừa, cái thưa vị, để nó tránh cho cái lây nhiễm bầy đàn. Thì cũng dữ dụng như vậy chúng ta dễ hiểu thôi, nhưng mà chúng ta không phải là bầy đàn đâu. Nhưng mà thí dụ như bây giờ có 100 người, không ai vaccine hết, một người đầu tiên bị là cái người thứ 99 bị luôn, đúng không? Tức là người đầu tiên là người bỏ ra một bên, là 99 người còn lại lây hết, tức là bị nhiễm. Nhưng bây giờ trong đó có 50 người chích, ba người đầu nhiễm người thứ nhất, thứ hai, người thứ hai nhiễm người thứ ba, người thứ tư chích rồi ngừng lại ngày đó luôn, tức là ba người đầu là không chích ngừa lại bị nhiễm thôi, còn người thứ tư chích ngừa ngừng ngày đó, rồi kéo dài đến cái cuối cùng trong cái đó có một người không chích ngừa nữa sẽ lây những người kế tiếp. Nhưng mà nó sẽ block lại bởi những người đã chích ngừa rồi, thì nó sẽ ngăn chặn được cái lây nhiễm bầy đàn. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ chích ngừa. Thí dụ nghĩ là Dũng cũng không ngại gì mà chích ngừa đâu, tại hiện tại bây giờ biết rằng cả thế giới ai cũng gọi là dùng cái từ cho dễ hiểu đó là quỳ lại Hoa Kỳ để mua cái vaccine. Nhưng mà Hoa Kỳ chưa có bán vì chưa có chích ngừa cho dân của mình, nên Hoa Kỳ chưa có bán ra. Còn ngoài ra quý vị nào mà cảm thấy chúng ta không có gọi là cảm thấy sự an toàn để chích ngừa, thì đó là tùy khả năng quý vị, đó là your life, your you take responsible for your life. Bản tin cuối cùng nói về cái gói cứu trợ 1.900 tỷ. Thì trong những ngày sắp tới, tôi tin chắc là trước tháng 3 hoặc là trước ngày 20 tháng 3, vì mười mấy tháng 3, khoảng 14 tháng 3 là cái tiền gọi là cái ngân sách sẽ cho cái ngân sách quốc hội sẽ hết hạn, thì họ phải thông qua tất cả vào trước tháng 3. Tức là khoảng 15 tháng 3 là họ phải thông qua hết. Thì điều hy vọng là khoảng 15, trước 15 tháng 3 thì chúng ta sẽ có kết quả là chúng ta sẽ có tiền. Cái gói cứu trợ 1.400 đồng cho mỗi người, cái tiền lương 75.000 trở xuống, mà trên thì chúng ta trừ ra từ từ. Rồi 400 đồng cho mỗi tuần từ đây đến cuối tháng 8 cho cái tiền unemployment, tiền thất nghiệp. 50 tỷ sẽ giúp cho những cái small business, gọi là PPP, Paycheck Protection Program. 350 tỷ sẽ giúp cho những cái state, local government. Nhưng một cái điều mà mình thấy rất là khó chịu, vì trung tâm ngân sách liên bang đã tìm ra trong cái gói cứu trợ đó 1.900 tỷ, 15% tương đương với 300 tỷ, hoàn toàn không có một cái ngân sách nào trong đó hết. Tức là họ dùng là Relief Bill Unrelated Spending. Và họ đã đặt lên câu hỏi này cho Thượng viện và Hạ viện, đến ngay phút này chưa có một câu trả lời. Vậy thì 300 tỷ này sẽ đi về đâu? Sẽ cho quốc gia nào? Chúng thấy cái tiền thuế quý vị bắt đầu có một sự lợi dụng đáng là quan trọng. 300 tỷ quý vị, 300 tỷ. 300 tỷ này nó không nằm trong giúp đỡ người dân Hoa Kỳ, ngay cả tiểu bang Texas đang bị rất là thê thảm, mà 300 tỷ này chưa chắc về tiểu bang Texas. Nó sẽ đi bay một cái quốc gia nào đó mà hoàn toàn chúng ta không biết. Wow, 300 tỷ. Và chưa ngưng tại đó nữa, tiểu bang California sáng hôm nay lại đưa ra bản tin giật gân, 470 triệu tiền thuế của người dân, mà họ nôm na gọi là cái stimulus check, đã được directly paid cho những người illegal. Những người này hoàn toàn không có số social, không có hợp lệ để mà ở Hoa Kỳ. Tức là những người di dân bất hợp pháp vẫn được tiền cứu trợ, và tổng số tiền này lên đến 470 triệu. Chúng ta thấy rằng sơ sơ không thôi là 300 tỷ, rồi cộng thêm 470 triệu đã gửi đi đến một cái nơi nào đó mà hoàn toàn không có đủ điều kiện để nhận, mà họ đã nhận. Trong cái người dân Hoa Kỳ thật sự hiện tại bây giờ đang nằm trong cái tình cảnh rất là thê thảm, kính thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Soi chi để bây giờ và xét lại 300 tỷ đó không biết nằm ở đâu, thưa quý vị. Nói chung
chưa
ra...
chưa cho Hoàng Tính, chưa cho, nhưng mà sẽ thông qua. Tại vì gói cứu trợ 1.900 tỷ này đó, thì họ đưa ra rất là rõ là tiền 1.400 cho mỗi người cá nhân, rồi những người nào nhận được, rồi ngay cả tiền vân vân cộng lại hết, thì nó chỉ có 1.600 tỷ thôi. Vậy thì 300 tỷ đó họ đặt hỏi là vậy thì 15% trong tổng số tiền đó nó sẽ cho cái gì? Và hiện tại giờ họ chưa có trả lời, nhưng mà chắc chắn thì nghĩ rằng cái đảng Dân Chủ và tất cả những người, ngay cả số đông của bên Cộng Hòa nữa, họ sẽ làm ngơ và cho thông qua cái này, và người dân hoàn toàn họ không biết.
Đúng. Chắc chắn là như vậy rồi, và chúng ta cũng từ từ cũng sẽ chìm xuống cái vấn đề này thôi. Chúng ta biết hiện tại là như vậy, anh soi anh kia để bây giờ tôi phải xét lại đó. Nói chung là như vậy. Nói chung ra thì từ đây cho đến trước ngày 15 tháng 3 chúng ta cũng cứ lo để xem có cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này đến với chúng ta là bao nhiêu, chứ thực sự chắc chắn là 400 đồng một tuần cho những vị nào mà đang thất nghiệp. Thì hy vọng là quý vị sẽ nhận được sớm để trang trải cho những cái khó khăn của mình đang xảy đến trong thời gian vừa qua và những cái thời gian gần đây. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Còn cái vấn đề mà COVID thì chắc chắn là cái vaccine chúng ta nên chích đi, nên chích để cho nó lành, thưa quý vị. Theo như Hoàng Tính được biết thì là ở Asia Times Square, thì chút xíu nữa Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị một cái bản tin của cái Asia Times Square đang cần cái ghi danh để quý vị có thể chích vaccine nha ha.
Anh Hoàng Tính chích ngừa chưa?
Chưa bạn, mình không có.
Ủa sao tuổi anh là chích ngừa được rồi mà được eligible mà sao chưa chích nữa anh?
Nó chê mình bạn. Nó chê mình, nó không thèm chích mình nữa. Nó khổ à, như vậy.
Dạ, tôi không biết, có gửi đến vị bản tin chưa, Hoàng Tính nè. Thật sự ra thì Walmart, Costco, Walgreens, CVS, Sam Club, tất cả mọi chỗ đó bắt đầu tháng 3 này là đã có vaccine về đó hết. Quý vị nhớ một điều như thế này. Chúng ta phải đăng ký, nó gọi là register, để mà được vaccine.
Dạ, ghi danh đó.
Đúng. Nhưng quý vị nào mà ao ước được vaccine, được chích ngừa, nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta dưới tuổi 65 chúng ta không có được chích ngừa không, thật sự ra được như thế này. Trong cái register nó sẽ hỏi quý vị là quý vị có underlying condition hay không, chứ hàng chúng ta có một cái bệnh lý nào trong cơ thể mình hay không, thí dụ như bệnh cao máu, thí dụ như bệnh tiểu đường, thí dụ như bệnh OCPD, chúng ta check vào thì chúng ta sẽ được eligible cho chích ngừa. Khi mà cái số lượng vaccine nó họ chích cho những người lớn tuổi rồi, những người mà frontier worker rồi frontline worker rồi những cái người còn lại, thì họ nói dư vaccine quá, vaccine để lâu đâu có được, nó sẽ hết hạn, thì họ sẽ kêu những người nào trong cái list đó họ sẽ chích ngừa. Vậy thì quý vị sẽ là người đầu tiên sẽ được gọi nếu quý vị register. Ví dụ như Tí Dũng nói tôi có cái bệnh cao máu, tôi đã uống thuốc, thì họ nói ok, vậy thì anh này cao máu đi vô đây tôi chích. Đó là những cái ưu tiên hàng đầu, nên quý vị có thể đăng ký đi, nhờ con em mình đăng ký lên, rồi đánh vô mình có bệnh cao máu hay tiểu đường gì đó mình check vào, thì chúng ta sẽ được chích ngừa.
Dạ vâng, đúng vậy, thì hy vọng là trong những cái thời gian sắp tới thì quý vị nếu mà lưu tâm đến cái căn bệnh này và trong cái ngành nghề của mình mà tiếp xúc nhiều với lại customer thì quý vị cần phải có những cái bước chuẩn bị cho cái sức khỏe của mình để phòng chống cái dịch bệnh này nhé, thưa quý vị.
Hỏi thì hồi tính nè, vừa cho thằng tính chích, thằng tính chích không?
Chắc phải chích đó bạn ơi. Nha.
Không, không, chắc phải chích.
Chắc phải chích
là sao?
Ừ, chắc phải
anh
chích.
Anh có quyền không chích mà.
Dạ, biết.
Đâu vậy có gì mà must thì là have to đâu.
Dạ vâng, nhưng mà chắc phải chích quá. À, tại vì mình cũng phải đề phòng cho chính bản thân mình nữa. À, cái con virus nó xâm nhập nữa bạn ơi. Mình không biết trước được điều gì cả. Mà chắc chắn thế nào bạn cũng phải chích trong số đó, phải không? Hai anh em mình dắt nhau.
Ồ, thì Dũng thì thật sự ra quý vị.
Dạ.
Thì Dũng nói thiệt quý vị nha.
À.
Vì không biết quý vị nghĩ như thế nào.
À.
Riêng cá nhân tiếng Dũng.
À.
Tiếng Dũng chích 100%. Lý do tại sao?
Tại sao?
Vì quý vị biết rằng Hoa Kỳ là con cưng và con cưng là con hư. Tất cả các không biết là hiện tại về thế giới có bao nhiêu quốc gia ra, mấy trăm quốc gia đó, 200 mấy chục quốc gia đi. Thì tí Dũng thấy rằng quốc gia nào cũng quỳ lại Hoa Kỳ, yêu cầu bán thuốc mà Hoa Kỳ không bán, lý do vì dân tôi chưa lo xong, sao tôi lo cho các anh được, các anh từ từ đi. Nhưng mà trong đó người dân Hoa Kỳ lại không chích, họ sợ, họ đưa ra những cái thông tin ồ vậy. Nhưng mà chính xác luôn á là khoảng 900 người đã bị thiệt mạng bởi chích COVID, chích cái vaccine này rồi. Nhưng mà nhớ một điều đó, những người này là trong một cái hệ thống miễn nhiễm của họ như thế nào mình không biết, nhưng mà họ cũng đã bị, họ đã bị thiệt mạng sau khi chích cái vaccine này. Nhưng mà nó có nhiều cái sau đó mình không biết, chẳng như anh đó anh yếu quá rồi anh chích anh chết, hay là anh đó anh bị nặng quá ung thư rồi giờ chích vô cũng chết. Nên mình không biết cái background, cái sau lưng của chuyện nó như thế nào. Nhưng mà cá nhân Tiến Dũng đó thì cũng không khuyến khích, cũng không có yêu cầu, cũng không có gọi là nói vị là không chích là vậy. Nhưng mà riêng cá nhân Tiến Dũng, riêng cá nhân về cái quan niệm và quan điểm của mình đó, là một cái vaccine ở Mỹ là number one. Hiện tại giờ tất cả thế giới quỳ lại xin mua, ba giá bao nhiêu cũng mua hết. Và ngay cả Trung Quốc cũng vậy nữa, quốc gia nguyên thủ của Trung Quốc, ngay cả ông Tập Cận Bình chắc chắn là ông chích thuốc của Mỹ rồi, không bao giờ chích thuốc quốc gia mà dám cá 100% luôn. Tôi chích của Mỹ chứ tôi không chích thuốc ông có nơi quốc gia ông làm ra. Nên quý vị nào mà cảm thấy nghiện, mình đang lo lắng nên chích hay không, vẫn được đến dưỡng A3 đó, thì chúng ta sử dụng khuyến khích nên chích.
Đúng vậy. À, họ đang ngoại giao cái vấn đề ngoại giao vaccine, thưa quý vị, cho nên họ cứ bung ra thuốc, họ nói họ làm thuốc được giống như Mỹ, nhưng mà không ai mà xài những cái thuốc của China hết, và họ quay qua họ thay những cái vaccine của Hoa Kỳ thì nhiều hơn. À, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Và kính thưa quý vị, chương trình này, chương trình Kinh tế thị trường được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ nhà hàng Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng rất là đẹp, thưa quý vị. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prix, Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và xin quý vị lưu ý là trong cái vấn đề tại Asia Times Square, ghi danh vaccine COVID-19 vào cái ngày thứ năm, tức là 2 ngày nữa, thưa quý vị, thứ năm 25 tháng 2 2021 nha, thưa quý vị, thứ năm 25 tháng 2, ghi danh vaccine COVID-19 tại Asia Times Square ở Grand Prix từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều nha, thưa quý vị. Ghi danh vaccine COVID-19 thứ năm 25 tháng 2 này tại Asia Times Square từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều. Mong quý vị nhớ đến để mà ghi danh vaccine COVID-19 thứ năm 25 tháng 2 tại Asia Times Square từ 2 giờ cho đến 4 giờ chiều nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.